Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Hết lòng thuận phục. Trong bài học lần trước, chúng ta biết thiên sứ đến gặp cô Marie tại thị trấn nhỏ nơi cô sinh sống. Câu chuyện bắt đầu với lời chào, khiến cô Marie ngạc nhiên lẫn vui mừng vì được làm người có phước và được Chúa ở cùng. Bài học hôm nay tiếp tục cuộc đối thoại giữa cô Marie và thiên sứ. Nhưng liệu nội dung câu chuyện có đem lại vui mừng cho cô Marie hay trong đó là cả một cuộc chiến đấu để thuận phục Chúa bởi lòng kính yêu Ngài? Xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 1 câu 31 và câu 34 đến câu 38. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Marie bèn thưa rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó. Thiên sứ truyền rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Marie thưa rằng, tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn, thiên sứ lìa khỏi Marie. Phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc chẳng xa lạ gì với hầu hết con dân Chúa. Quen thuộc đến nỗi, tưởng như chẳng còn gì để đọc đi đọc lại. Chúng ta hãy tạm quên những gì đã biết trước đây, đặt mình vào chỗ của cô Marie và ngẫm xem. Nếu phải đón nhận một trọng trách không hề mong đợi như cô Marie, liệu chúng ta có thuận phục Chúa cách vui lòng hay không? Thứ nhất, lắng nghe và trao đổi. Câu 31 và 34 ghi, này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Marie bèn thưa rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Câu hỏi của cô Marie cho thấy cô rất nghiêm túc trong lĩnh vực quan hệ nam nữ và cũng hiểu biết cách đúng đắn về hôn nhân. Thông thường, các cô sẽ sợ hãi, sẽ bày tỏ sự kinh hoàng hoặc từ chối ngay. Ôi, kinh khủng quá, không được đâu. Sao không giao cho ai khác mà phải là tôi? Nhưng phản ứng của cô Marie ở đây là bình tĩnh khi nghe lời công bố của thiên sứ. Cô an tâm về tình trạng trinh khiết của mình nên đặt câu hỏi cho thiên sứ. Giả như cô Marie và anh Joseph đã vượt quá giới hạn, thì khi nghe câu này, chắc cô Marie không thể bình tĩnh như thế được. Hoặc giả sẽ nghĩ thầm, làm sao có con được, mình đã cẩn thận lắm kia mà. Nhưng câu hỏi của cô Marie cho thấy cô chân thành trong sự yêu kính Chúa và trong sáng trong mối liên hệ tình cảm, nên cô thấy việc này ngoài sự suy nghĩ của cô. Thế nhưng cô đang đối diện với thiên sứ, cô nhận biết rằng đây là mạng lệnh Chúa truyền. Cô chưa hiểu do đâu việc này xảy đến cho cô, nhưng chắc chắn việc này đến từ Chúa, thì cô an tâm tin cậy Ngài. Trong đời sống gia đình, lắm khi chúng ta thiếu lòng tin cậy Chúa, việc này việc khác xảy đến chưa như mong đợi, là đã hoảng sợ, đã thắc mắc, nhưng không trao đổi với Chúa qua sự cầu nguyện, không tìm kiếm câu giải đáp từ lời Ngài, mà chỉ dựa vào phán đoán của lý trí, thậm chí bị chi phối bởi ý kiến của người chung quanh, rồi nghĩ ngợi, tính toán. Chúng ta cần học cách tập trung lắng nghe và có điều gì chưa rõ ràng, cần tìm kiếm câu trả lời từ lời Chúa như cách của cô Marie. Một người mẹ trẻ lúng túng nhìn đứa con đầu lòng sốt cao quá, thì có người đến chị lấy khăn mát lau cho cháu, đừng ngủ kín như thế kia. Chị nghe lời và làm ngay. Đúng lúc ấy, bà cụ hàng xóm sang lại bảo, con bệnh như thế mà còn lau bằng nước lạnh, lo mà đem cháu đến bệnh viện cho nhanh. Thế là chị lại tất tả bé con chạy ra tìm xe đến bệnh viện. Đang lúc đứng chờ xe, có người hỏi thăm và cho ý kiến, cháu bệnh có nặng lắm đâu mà đem vô bệnh viện cho dễ lây nhiễm, không khéo còn bệnh nhẹ trở nên bệnh nặng đây. Chị rối ren đứng khóc và nhìn con đau xót. Chính trong lúc ấy, chị chợt nhớ từ đầu đến giờ mãi lo chạy theo ý kiến của người này rồi người khác, mà chẳng nhớ là phải cầu nguyện để Chúa dẫn dắt. Chị bé con trở vào nhà, yên lặng dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa thương xót hướng dẫn việc phải làm. Giờ này đây, chị tin là Chúa thương con chị hơn chị có thể thương nó. Cầu nguyện xong, chị nói thầm với con. Mẹ đã trình dâng con cho Chúa rồi. Mẹ thật tệ khi nghe đủ thứ ý kiến để nỗi rối tinh rối mù lên. Xin Chúa tha tội cho mẹ và giúp mẹ làm điều tốt nhất cho con. Chúa thương con nhiều. Khi kể lại trải nghiệm này, chị cười vui bảo, biết là phải tin cậy Chúa hơn là tin cậy loài người, nhưng khi đối diện nan đề thì hành động lung tung, chẳng nhớ đâu là thứ tự ưu tiên nữa. Nhưng Chúa giàu lòng thương xót, tạ ơn Ngài, lắng nghe lời khẩn cầu và cứu giúp luôn luôn. Là những thành viên trong gia đình, con cái Chúa cần bình tĩnh khi đối diện với những tình huống ngoài mong đợi. Cầu xin sự trợ giúp của Chúa, tìm kiếm lời Ngài, chân thành tin cậy Ngài, rồi sẽ trải nghiệm sự an tâm phước hạnh của người con Chúa. Thứ hai, lắng nghe rồi thuận phục. Trả lời cho những thắc mắc của cô Marie, thiên sứ nhấn mạnh đến quyền năng Chúa, như cụm từ quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi trong câu 35. Với lòng tin kính Chúa đã châm rễ trong đời sống, cô Marie tuyệt đối tin cậy nơi chính Chúa, dù việc cô vừa nghe thật quá sức tưởng tượng của một thiếu nữ trinh bạch. Để dục lòng mạnh mẽ cho cô Marie, thiên sứ nhắc đến trường hợp của bà Elizabeth. Hẳn là cô Marie đã nghe việc này, nhưng thiên sứ nhắc lại để cô hiểu rằng đây là việc Chúa làm trên gia đình ông bà Zachary Elizabeth. Hầu cho cô thêm lòng mạnh mẽ trước sứ mạng trọng đại Chúa giao. Thêm vào đó, thiên sứ nhấn mạnh, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được, như trong câu 37. Sau khi tập trung lắng nghe từng lời thiên sứ phán truyền, cô Marie hoàn toàn thuận phục, nhận lãnh trọng trách, bởi biết mình là tôi tớ của Đức Chúa Trời quyền năng. Đặt mình vào chỗ của cô Marie, liệu chúng ta có thuận phục cách hết lòng như vậy không? Hay là có vô số lý do đưa ra để tìm kiếm sự an nhàn cho bản thân? Cứ nhìn vào mỗi lần bầu cử các ban ngành thì thấy tinh thần của con cái Chúa đối cùng công việc Chúa. Buổi nhóm thông thường thì khá đông, nhưng khi biết buổi nhóm có hội đồng bầu cử thì số lượng ít hẳn. Vì biết bầu cử nên nhiều người không đến để khỏi bị bầu vào ban điều hành. Mệt lắm, ai làm thì làm chứ đã tốn công sức thì giờ, tốt thì chẳng khích lệ một lời. Mẹ có chút lỗi lầm thì bị đem ra nghiền nát như tường, ai mà chịu nổi. Thôi, khỏi có mặt cho yên thần. Và nếu người khác thuận phục sự sắp đặt của Chúa, nhận lãnh trách nhiệm để gây dựng hội thánh, thì những người kia đã không thêm cho một lời cầu thay, mà còn sẵn sàng nói những lời gây đau lòng cho những người đã vì yêu Chúa, yêu hội thánh, dấn thân trong công tác. Chúng ta học câu nói của Marie thuộc lòng để có phần thưởng, nhưng khi thực hành thì quên ngay câu ấy cho nhẹ lòng. Khi Chúa cần dùng đến thì giờ, sức lực của chúng ta trong việc gây dựng thân thể Ngài, xin Chúa cho chúng ta mạnh mẽ như cô Marie. Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Cũng chẳng phải khi hết lòng thuận phục thì mọi khó khăn Chúa sẽ dẹp bỏ hết để nhẹ nhàng mà bước đi. Cụm từ thiên sứ lìa khỏi Mary cho thấy viễn cảnh khó khăn vô cùng cho cô Mary khi cái thai ngày càng lớn. Ai hiểu cho cô đây? Nếu nói thiên sứ phán như thế, nhưng thiên sứ biến mất rồi, còn ai đâu để thanh minh cho cô? Nói gì bây giờ? Nhận lãnh sứ mạng trong sự thuận phục ngay lúc có sự hiện diện của thiên sứ thì dễ. Nhưng đối mặt với những tháng ngày dài chẳng có ai hiểu cho thì làm sao đây? Nếu không có lòng tin quyết nơi chính Chúa và lời phán của Ngài, thì cô Mary hẳn không có năng lực để hoàn tất trách nhiệm trọng đại này. Ngày nay, trong thực tế mỗi gia đình, khi bước vào hôn nhân cơ đốc, mỗi người đều có những cam kết với Chúa trước hội thánh. Nhưng huy hoàng của hôn lễ chỉ trong vài giờ, còn sống với nhau thì cả một đời. Những lời hứa nguyện của cô dâu chú rể trong đám cưới, mỗi từ đều được chắt lọc cẩn thận. Cô dâu chú rể nghe tuyên đọc thì nói câu "tôi xin hứa" thật rất nhẹ nhàng. Nhưng bao lâu sau đó thì chẳng còn nhớ rõ là đã hứa những gì. Sau hôn lễ là hai người đối diện với thực tế đời sống mỗi ngày, không còn đầy hoa hồng và hương thơm. Nhưng có vô số những nhu cầu trong cuộc sống phải giải quyết. Không còn ai khác để biện minh, để giải quyết thay, để làm chỗ dựa nữa. Lúc ấy, mỗi người sẽ trải nghiệm năng lực từ chính Chúa khi hết lòng tin cậy Ngài trong mỗi bước đi suốt cuộc đời. Chúa ở cùng, Chúa biết rõ, Ngài là đấng làm mọi việc đều được, không có gì khó quá cho Ngài. Có phải mỗi phút giây trong đời sống, chúng ta hết lòng tin cậy Chúa như thế không? Chỉ khi nào tin cậy Chúa, thì mới có thể thuận phục đón nhận mọi điều Chúa cho phép xảy đến trong đời sống, cũng như sẵn lòng thuận phục khi Chúa muốn dùng chúng ta hữu dụng cho Ngài. Ngày nay, Chúa muốn chúng ta sẵn lòng cho Chúa, cho công việc Chúa, dù lớn hay nhỏ, lúc nào cũng vui mừng thưa với Ngài. Con đây là tôi tớ Chúa, Chúa muốn sử dụng con cách nào tùy ý Ngài. Xin ban cho con năng lực để vâng lời luôn luôn. Thì từ gia đình cho đến hội thánh sẽ không thiếu lời ca ngợi, lời tạ ơn, dâng lên Chúa toàn năng. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Chúa cha nhân lành, tình yêu thương vô biên, biết trước nhu cầu trong con. Ngài khắc ghi trong lòng mọi ước ao của con. Chúa luôn vui lòng ban cho con. Chúa trông mong nơi Chúa sẽ không nao lòng. Chúa Ngài thật tốt thay, Chúa luôn chu đáo thay. Vững tin nơi danh Ngài, Đức Giê-hô-va hay nói sẽ. Ai trông mong nơi Chúa sẽ không nao lòng. Chúa sẽ không nao lòng. Ai trông mong nơi Chúa sẽ luôn.